Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Với phương án thi mới này được xem là bước đổi mới dạy, học và thi nhằm giảm bớt áp lực cho học sinh. Ngay từ bây giờ, thầy cô giáo, học sinh cũng cần chuẩn bị tâm thế cho dạy và học phù hợp với nội dung tính chất của kỳ thi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đài.
Chủ động hướng đến mùa thi năm 2025. Do có nhiều điểm khác biệt so với chương trình hiện hành, nên những học sinh học theo chương trình 2018 sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm đầu tiên vào năm 2025. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 có mục tiêu chính là giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực theo phương thức dạy những kiến thức cơ bản hiện đại, kết hợp hài hòa giữa đức, trí, thể, mỹ và chú trọng thực hành để học sinh biết vận dụng những điều đã học vào thực tế. So với chương trình năm 2006 thì chương trình giáo dục năm 2018 có một số môn học mới ở cấp trung học phổ thông, như ngoài các môn học bắt buộc gồm ngoại ngữ, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. Học sinh lựa chọn một số môn học trong các môn còn lại gồm có địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ tinh học, âm nhạc, mỹ thuật. Về phương pháp giáo dục, giáo viên thay đổi phương pháp từ truyền thụ kiến thức sang định hướng, dẫn dắt để học sinh chủ động tìm hiểu và khám phá kiến thức. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố phương án thi tốt nghiệp năm 2025. Theo đó, thí sinh sẽ thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại. Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy. Giai đoạn sau năm 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm ở những nơi có điều kiện. Khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trên máy tính đối với các môn trắc nghiệm. Học sinh Nguyễn Gia Đạt, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc, quận Thốt Nốt, và cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, trường Trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai cùng cho biết.
Phương án thi của năm 2025 là thi 4 môn, là em thấy là nó giúp được học sinh giảm áp lực khi thi và chọn cái môn học mình yêu thích nữa. À, ngoài ra là giúp học sinh nó tự tin hơn về cái môn mình lựa chọn.
Môn tiếng Anh hay là bất kể một cái môn ngoại ngữ nào thì mục tiêu cuối cùng sẽ là nó trở thành một cái công cụ để các em có thể giao tiếp. Phương án thi mà môn ngoại ngữ là một môn tự chọn và chỉ bắt buộc đối với môn hai môn toán và ngữ văn thôi. Thì lúc này giáo viên sẽ có cơ hội để được thử cái hướng tiếp cận mới, đó là tập trung vào đối với những cái em học sinh mà có thật sự có đam mê, hứng thú với bộ môn ngoại ngữ. Cho nên cá nhân tôi nghĩ là đây sẽ là một cái hướng mà những người làm công tác dạy và học ngoại ngữ sẽ được thực dạy và thực học mà không đặt nặng quá về cái bài thi cũng như là kỳ thi.
Đổi mới dạy, học và hướng nghiệp. Việc thi 4 môn vào năm 2025 có nhiều điểm mới và yêu cầu cần đạt là phẩm chất, năng lực, chứ không phải chuẩn kiến thức, kỹ năng như trước đây. Vì vậy, các trường trung học phổ thông cần thay đổi đồng bộ quan điểm dạy và học về giáo dục hướng nghiệp. Cô giáo Nguyễn Thị Ngợi, trường Trung học phổ thông Thới Lai, huyện Thới Lai nói.
Các em đã được thầy cô định hướng cho các em cái cách học. Bây giờ không phải là học cái gì, mà là học cách gì, học cách nào. Và các em sau khi các em học xong cái bài đó thì các em làm được cái gì? Cụ thể như là chúng tôi cho học sinh thực hiện các cái dự án học tập. Nếu như tôi nói ví dụ như là đối với một cái bài thuyết minh chẳng hạn, cái bài của chương trình lớp 11 mới, thì thay vì trước đây thì chúng tôi cho học sinh viết bài văn thuyết minh, thì bây giờ chúng tôi sẽ cho học sinh thực hiện cái dự án và các em sẽ thuyết minh một cái chủ đề mà các em yêu thích. Các em lựa chọn một cái chủ đề lớn thì thầy cô đã đưa ra, còn học sinh thì sẽ chọn một cái tiểu chủ đề và học sinh sẽ tự do sáng tạo. và các em làm việc nhóm. Qua cái hoạt động cũng như là các cái sản phẩm mà học tập của học sinh đó, thì các em đã phát triển được những cái năng lực, chẳng hạn như là làm việc hợp tác nè, rồi cái khả năng mà tương tác, rồi cái kỹ năng thương lượng.
Cụ thể, tiết học ôn tập môn hóa lớp 11A1 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Với nội dung ôn của bài trước là công thức cấu tạo khoa học, cô giáo đổi mới phương pháp ôn tập bằng cách cho học sinh làm việc nhóm, vận dụng tư duy điền phần khuyết của các luận điểm một cách hợp lý, ghi các công thức khoa học bằng những sản phẩm tự tạo. Qua đây giúp các em nhớ kiến thức bài cũ, đồng thời phát triển thêm nhiều năng lực khác. Cô giáo Trần Phương Trang, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc, quận Thốt Nốt, cho biết thêm.
Thay vì là vào mỗi đầu giờ thì mình sẽ là kêu các em lên trả bài. Nhưng mà bây giờ thì tôi có một cái tình huống đó là đặt ra cho các em là không còn trả bài nữa, mà là sẽ là vận dụng cho các em ở tình huống là điền khuyết lại, để các em vận dụng tư duy những chỗ nào mình học rồi, những luận điểm nào mình điền vào để cho thích hợp vào chỗ trống. Sau đó thì là sẽ vận dụng vào việc là cho các em làm lắp ghép mô hình, thay vì là các em phải lên bảng vẽ công thức thì bây giờ các em phải làm việc nhóm với nhau, hợp tác nhóm với nhau, chia sẻ với nhau về kiến thức để các em đọc đúc kết ra được các công thức để các em thu hoạch vào bài học của mình. Các em sẽ có như việc là tiếp xúc với nhau, chia sẻ với nhau và tạo cho các em cái tính cách là năng động, linh hoạt hơn.
Học sinh Nguyễn Ngọc Dung, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tân Lộc, quận Thốt Nốt, chia sẻ.
Những hoạt động thì cô tổ chức thì nó sẽ phát huy cho em cái những cái năng lực tự học cũng như là cái năng lực làm việc nhóm, cái kỹ năng làm việc nhóm của mình. Em tìm tòi những cái tài liệu trên mạng cũng như là hỏi bạn bè, chia sẻ với bạn bè để lấy những ý kiến khác nhau với những cái dạng bài cũng như là cái cách làm bài khác nhau. Còn thứ hai là tự học bằng cách là có thể là không hiểu thì em sẽ hỏi thầy cô cũng như là nhắn tin để trao đổi để có thể là kiếm thêm những cái phương thức làm bài mới.
Bản thân học sinh hình thành xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, chủ động trong học tập, chủ động nghiên cứu, tìm tòi và tích cực tham gia tất cả các hoạt động của giáo viên, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào thực tế. Qua đây học sinh từng bước trau dồi kiến thức và các phẩm chất năng lực cần thiết. Học sinh Cao Thúy Vi, trường Trung học phổ thông Thế Lai, huyện Thế Lai, bộc bạch.
Đối với em thì về nhà là em sẽ mỗi tối em sẽ chuẩn bị bài, tìm hiểu bài trong sách giáo khoa trước, và em sẽ gạch chân những cái bài câu hỏi mà em chưa hiểu, và khi vào lớp em sẽ nghe giảng một lần nữa và hỏi những cái câu mà em còn thắc mắc, và em sẽ trao đổi thêm với giáo viên, với lại là giáo viên trong trường em là sẽ tổ chức những cái cuộc thi hay là những cái bài thuyết trình poster cho các em tự tìm hiểu bài thêm, và em cảm thấy cách học đó rất là hiệu quả.
Công tác giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ngày càng phát huy hơn bao giờ hết, nhằm giúp học sinh định hướng, khám phá thế mạnh của bản thân để chọn môn học vào lớp 10 phù hợp. Đồng thời, mỗi giáo viên dạy môn trải nghiệm và hướng nghiệp thường xuyên quan tâm trao đổi với học sinh để xây dựng phương pháp giáo dục và cung cấp những thông tin ngành nghề trong tương lai để các em chọn và thi đạt kết quả tốt. Công tác giáo dục trải nghiệm, hướng nghiệp, tư vấn tâm lý cho học sinh ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong giai đoạn giáo dục này có một vị trí rất quan trọng, bao gồm định hướng học, hướng nghiệp và giải quyết các vấn đề khó khăn của mỗi học sinh. Thầy giáo Quỳnh Xuân Trường, hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Tân Lộc, quận Thốt Nốt, nói.
Nhà trường cũng chỉ đạo tập trung vào ba cái việc, là thứ nhất là chỉ đạo trong việc phân công chuyên môn, thứ hai là chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, thứ ba là chỉ đạo trong cái việc mà kiểm tra đánh giá cái môn học đó. Về phân công chuyên môn đó, thì nhà trường chọn những cái giáo viên có năng lực, những cái năng lực phù hợp với cái môn đó. Và trong phân công chuyên môn đó, thì nhà trường không phân một giáo viên nào phụ trách một cái lớp, mà nhà trường phụ trách theo chủ đề. Và mỗi lớp học đó thì nhà trường cũng chỉ ra một cái nhóm trưởng để phụ trách cái lớp đó, để trong cái công tác mà giảng dạy để phối hợp để xây dựng kế hoạch. Thứ hai về việc xây dựng kế hoạch đó, thì nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch theo chủ đề. Từng chủ đề sẽ có giáo viên phụ trách để việc mà xây dựng cái chủ đề cho nó phù hợp.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến quý tư năm nay công bố đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025. Với phương thức thi năm 2025, thì các trường đại học sẽ rà soát và sẽ có kế hoạch tuyển sinh cụ thể cho phù hợp. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là một bước thay đổi đồng bộ từ giáo dục hướng nghiệp, quan điểm dạy học, kiểm tra đánh giá và tuyển sinh đại học, nhằm đạt mục tiêu vừa giảm áp lực thi cử, vừa đánh giá được chất lượng, hiệu quả giáo dục.
Chuyên đề giáo dục đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau.